Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bất kỳ xã hội nào, dù văn minh phát triển đến đâu thì vẫn tồn tại một cái thực tại như thế này: vừa có người giàu, vừa có người nghèo. Nước Mỹ là một nước phát triển giàu có đứng đầu thế giới, nhưng mà năm nào thì cũng có những người chết khi mùa đông xuống, bão tuyết, người ta chết vì nghèo, vì đói và vì lạnh. Ở bên châu Âu cũng thế, mỗi khi mùa đông về, có những người không nhà không cửa phải tìm đến những cái trung tâm đón tiếp để mà họ có thể được cung cấp nơi ở cũng như cung cấp những nhu cầu cần thiết. Xã hội nào cũng có những người giàu và những người nghèo. Đã có những cuộc cách mạng với mục đích san bằng sự giàu nghèo trong xã hội để tất cả đều có một mức độ đời sống như nhau. Nhưng mà xem ra ý tưởng đó chưa bao giờ thực hiện được, mặc dù đã có nhiều cuộc cách mạng xảy ra trong lịch sử. Ở Việt Nam chúng ta xem ra khoảng cách những người giàu và người nghèo càng ngày càng khoét sâu, bởi vì có những người thì quá giàu nhưng mà cũng có những người thì rất là nghèo. Giàu, thế nào là giàu và thế nào là nghèo, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng không dễ để mà định nghĩa, để mà phân biệt. Tiếng Việt Nam chúng ta có chữ nghèo, khổ. Hai chữ này luôn luôn đi với nhau, nghèo, khổ. Vậy những người nghèo thì khổ rồi, nhưng mà những người khổ chưa chắc đã nghèo. Những người nghèo thì thường thường là khổ bởi vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những nhu cầu cần thiết. Nhưng mà những người khổ thì chưa chắc đã nghèo, bởi vì có thể là người ta có rất là nhiều của cải nhưng mà không hạnh phúc. Có thể có một gia đình nhưng mà không có một mái ấm. Có thể có tiền bạc đấy nhưng mà không tìm thấy niềm vui. Có thể mua được mọi sự trên thế gian này nhưng mà chưa chắc đã mua được sự bình an trong tâm hồn. Vì thế mà từ chữ nghèo khổ có tác giả đã phân tích ra như vậy. Có thể là những người nghèo thì khổ, nhưng mà những người khổ chưa chắc đã nghèo. Đó là điều mà chúng ta đặt lại trong xã hội hôm nay dựa vào lời Chúa soi sáng. Thánh Luca trong bài tin mừng đã nêu lên hai nhân vật. Một người được gọi là ông phú hộ hay là một ông nhà giàu. Và một người tên là Lazaro. Một người thì rất là giàu và một người thì rất là nghèo. Hai nhân vật này được trình bày với những nét tương phản đối lập nhau. Một người thì ăn uống dư thừa, một người thì mong nhận được những đồ rơi xuống gầm bàn mà không có. Một người thì mình mặc áo lụa là gấm vóc, và người kia thì người đầy vết ghẻ lở. Cách trình bày, chính Chúa Giêsu đã đưa ra hai nhân vật đối lập này, tương phản này, để nói lên cái sự tương phản ở đời này, rồi đồng thời nói đến sự tương phản ở đời sau. Có nhiều người thiếu thiện cảm với giáo hội dựa vào một đoạn phúc âm này để nói rằng người công giáo dường như dùng bài phúc âm này để ru ngủ những người nghèo, để ủng hộ tầng lớp bóc lột, để nói với người nghèo là cứ yên tâm chịu khổ ở đời này rồi sẽ hạnh phúc đời sau. Đó là họ dựa vào câu nói của ông Các Mác, là ông tổ của chủ thuyết vô thần, nói rằng tôn giáo là một thứ thuốc phiện mê dân. Nhưng nếu chúng ta đọc toàn bộ lời Chúa hôm nay, cả bài sách Thánh chữ nhất, trích sách ngôn sứ Amos, là một vị ngôn sứ sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, thì chúng ta sẽ thấy lời ngôn sứ sẽ rất là gay gắt lên án những người giàu, bởi vì họ phè phỡn ăn chơi và họ dửng dưng quên lãng những người nghèo xung quanh. Vì thế mà chúng ta đọc toàn bộ lời Chúa thì chúng ta sẽ hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo huấn của mặc khải và giáo huấn của giáo hội. Người ta giàu có không phải là xấu, mà người ta nghèo thì cũng không phải là một tội. Nhưng mà điều đáng trách ở đây là người phú hộ giàu có ăn chơi thoải mái, mặc gấm vóc lụa là, mà không quan tâm đến những người xung quanh, không để ý đến nỗi thống khổ của một người có tên là Lazaro, nghèo đói, bất hạnh và đang cần những nhu cầu tối thiểu cần thiết cho cuộc sống của mình. Ông đáng trách bởi vì ông dửng dưng quên lãng người nghèo. Ông đáng trách bởi vì ông cậy vào của cải tiền bạc. Ông nghĩ rằng có của cải tiền bạc thì sẽ làm được mọi sự. Có của cải tiền bạc thì không những là hạnh phúc về phần xác mà còn hạnh phúc về phần hồn. Cho nên cái quan điểm của người phú hộ là một sai lầm. Chúa Giêsu đã chứng minh điều ấy khi mà cả hai người cùng chết, thì người phú hộ trước đây giàu có trở nên đáng thương, Lazaro trước đây nghèo nàn được sống trong lòng Abraham là tổ phụ của người Do Thái. Nói đến cái nghèo khó hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, người ta không dừng lại ở sự nghèo khó về vật chất. Bởi vì tạ ơn Chúa, cuộc sống của chúng ta cũng dần dần được cải thiện. Như chúng ta nhìn lại cách đây 20 năm thì bây giờ đời sống kinh tế cũng khá giả hơn nhiều. Và chúng ta được hưởng dùng những cái tiến bộ của khoa học, điện tử, iPhone, điện thoại, máy móc, xe cộ và những phương tiện khác trong cuộc sống. Tuy vậy, nếu sự nghèo nàn, quan điểm về nghèo nàn không chỉ dừng lại ở vật chất, thì người ta còn nói đến sự nghèo nàn ở những cái góc cạnh khác của đời sống con người và đời sống xã hội. Đương nhiên nghèo nàn trước hết là nghèo khó về vật chất, nhưng mà người ta cũng nói đến sự nghèo nàn về kiến thức. Bởi lẽ con người sống trong cuộc đời này phải được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tinh thần và văn hóa, nhu cầu kiến thức. Vậy có nhiều người trong xã hội của chúng ta có thể dư giả về vật chất, nhưng mà lại nghèo nàn về kiến thức, về sự hiểu biết để sống xứng đáng là một con người, và hiểu biết để đạt được một cuộc sống có giá trị. Một cuộc sống có giá trị khác với một cuộc nô dịch. Cuộc sống của con người khác với một chiếc máy móc. Cho nên có nhiều người nghèo về kiến thức, thiếu sự hiểu biết để mà đối nhân xử thế, thiếu sự hiểu biết để mà xây dựng một mối tương quan với anh em đồng loại và với tất cả những người xung quanh mình chung sống. Một cái nghèo thứ hai nữa, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cái nghèo về nhân bản. Nhân bản là đức tính cần thiết, cội rễ, cốt lõi của đời sống con người. Con người mà thiếu nhân bản thì con người giống như một thứ cỏ hoang trong đồng nội. Con người mà thiếu nhân bản thì giống như một con vật, bởi vì không có biết đối nhân xử thế. Con người thiếu nhân bản không biết kính trên nhường dưới. Con người thiếu nhân bản thì không biết thiết lập một cái mối tương quan tốt lành với những người xung quanh. Cho nên chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay, mặc dù văn minh về máy móc, về kỹ thuật, về những phát minh hiện đại, nhưng mà càng ngày càng trở nên hoang dã đối với nhau trong cái cách ứng xử giữa con người với con người. Chúng ta thấy liên tục xảy ra những vụ thảm án ghê gớm. Đêm hôm kia ngay Uông Bí, cách đây chừng 30-40 cây số, ở chỗ Uông Bí có một cái vụ thảm sát mà nạn nhân là một bà 60 mấy tuổi với 3 đứa trẻ con, 3 em bé, mà người ta giết người một cách dã man. Con người càng ngày càng trở nên hoang dã đối với nhau. Công an đang, cơ quan điều tra đang tìm ra thủ phạm, nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa tìm ra. Mà một cái cuộc giết người vô cùng dã man, người ta không thể tưởng tượng được trong cái cuộc sống văn minh hôm nay mà lại đi giết một bà già và 3 cháu nhỏ. Những người hành động như vậy không còn tính người và táng tận lương tâm. Những người ấy là những người nghèo về cái nhân bản, nghèo về kiến thức. Và một cái nghèo cuối cùng chúng ta nhắc tới, đó là nghèo về tình người. Nếu cuộc sống càng ngày càng phong phú thì mối tương quan gia đình, xã hội, làng xóm, họ hàng với nhau, thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm điều ấy, là càng ngày càng nghèo đi, càng ngày càng nhạt đi. Anh em trong gia đình mà coi nhau như kẻ thù, vì tiền bạc, vì tranh chấp, vì đất đai, vì những mâu thuẫn, vì những cố chấp, và vì không có sự kiên nhẫn và tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà chúng ta cần chú ý đến những cái nghèo hiện nay trong cuộc sống của con người. Cái nghèo đương nhiên thứ nhất là về của cải vật chất, cái nghèo về kiến thức, cái nghèo về nhân bản và cái nghèo về tình người. Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta để chúng ta thấy nếu chúng ta là những người Chúa ban cho khá giả về kinh tế, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta dùng cái của cải ấy như thế nào cho nó có ý nghĩa và đồng thời chúng ta quan tâm đến những người xung quanh. Nếu Chúa ban cho chúng ta sống một bờ cuộc sống thanh đạm, chúng ta cũng tạ ơn Chúa và chúng ta cố gắng để chúng ta sống như thế nào Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, đồng thời chúng ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn của cuộc sống hiện tại. Người giàu có đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà anh ta được trình bày như một thứ, một người nghèo về căn bản. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe bài phúc âm, không biết chúng ta có để ý không? Các nhà chú giải phân tích, nghiên cứu phúc âm thì đưa ra một cái ý tưởng rất là tuyệt vời thế này. Đó là cái anh nhà giàu này anh đủ hết mọi thứ, gấm vóc lụa là, ăn uống chơi bời, tôi trai tớ gái, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng mà anh ấy thiếu một cái tên, anh ấy không có tên gọi. Mà con người ta không có tên gọi thì có nghĩa là không hiện hữu trong cuộc đời. Con người không có tên gọi thì không có, tức là không hiện hữu trong cuộc đời. Có nhiều người, người ta có cái tên không đẹp mấy, như là thị tí, thị mẹt, nhưng mà người ta vẫn có cái tên để gọi. Và người nào không có tên là người nghèo nhất và dường như không hiện hữu trong cuộc đời. Chính vì thế mà người phú hộ được trình bày ở đây như một người không có tên gọi, là một người nghèo tận căn bản, là một người sống đấy mà dường như không hiện hữu. Cho nên đối với mỗi người chúng ta hiện hữu trước mặt Chúa, chúng ta đặt cái vấn nạn tự vấn lương tâm, chúng ta hiện hữu trước mặt Chúa và chúng ta hiện hữu như thế nào trong cái mối tương quan với Chúa và với anh chị em. Chúng ta hết thảy đây có thể đều nói không phải là những người giàu có. Xin Chúa cho chúng ta biết dùng của cải. Tuy vậy, chúng ta biết dùng của cải, chúng ta biết sống một cuộc sống thanh thản và bình an, không để cho tiền bạc vật chất lèo lái và hướng dẫn chúng ta làm nô lệ của cải vật chất như lời Chúa tuần trước chúng ta đã nghe. Và như vậy giữa cuộc sống đầy những bất an, bất ổn, chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi lẽ chúng ta cậy nhờ vào Thiên Chúa và chúng ta đang cố gắng để sống tình bác ái mà Đức Tin mời gọi chúng ta thực hiện. Amen.